Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 30 tháng 11, lễ kính Thánh Andre Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 4, câu 18 đến 22. Khi ấy Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác con ông Zebedê là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Zebedê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Lập tức các ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthew thuật lại việc Chúa Giêsu gọi 4 môn đệ đầu tiên, trong đó có Thánh Andrê, bào huynh của Thánh Phêrô, người mà Đức Giêsu đã đặt làm tông đồ trưởng, làm vị giáo hoàng tiên khởi của hội thánh. Nhân ngày lễ Thánh Andrê tông đồ, chúng ta hãy cùng nhau suy niệm về ơn gọi tông đồ cao quý mà Thiên Chúa đã ban cho các thánh tông đồ, và chúng ta cũng tri ân Chúa vì ơn gọi được trở thành môn đệ của mỗi chúng ta. Các tông đồ được Chúa Giêsu tuyển chọn, kêu gọi và cho các ngài được ở với Chúa, được Chúa huấn luyện và được Chúa sai đi loan báo tin mừng. Các tông đồ học hỏi nơi Chúa Giêsu, chia sẻ đời sống và sứ mạng của Chúa Giêsu, chia sẻ cả vận mạng của Đức Giêsu nữa. Dưới mái trường Giêsu, các tông đồ mãi mãi là môn sinh, mãi mãi bước theo thầy, mãi mãi là môn đệ. Dưới mái trường Giêsu, các tông đồ trưởng thành và từng bước dấn thân tiền tiến trong sứ mạng mà chính thầy đã thi hành. Dưới mái trường Giêsu, các môn đệ đã học hỏi nơi thầy để rồi dấn thân khi thầy hoàn tất công trình cứu độ trần gian. Các môn đệ ở lại thi hành sứ mạng trong hội thánh mà Đức Giêsu đã thiết lập. Chính nhờ lời chứng sống động trong truyền thống tông đồ, chính nhờ giáo huấn của các tông đồ, chính nhờ gương sáng của các tông đồ, và đặc biệt nhờ lời chứng bằng máu đào của các tông đồ, hội thánh lan rộng khắp nơi và danh Chúa nhiều người nhận biết. Chúng ta tạ ơn tình thương của Chúa, đấng đã gọi và chọn các tông đồ, cách riêng tông đồ Andrê, và đã sai các ông đi loan báo tin mừng. Nhờ chính lời giảng của các tông đồ mà chúng ta đón nhận đức tin hôm nay, đức tin tông truyền. Chúng ta tạ ơn hồng ân, đức tin chúng ta đón nhận. Tạ ơn Chúa vì Chúa cũng gọi gọi chúng ta là những người môn đệ. Tiếp nối sứ mạng của các tông đồ, loan báo tin mừng của Chúa cho muôn dân nước. Chúng ta đang sống trong thời của Hội Thánh, thời mà Hội Thánh được mời gọi, được sai đi để làm chứng cho Chúa Kitô. Nói gương các tông đồ, từng Kitô hữu chúng ta cũng hãy trở nên chứng tá trong đời sống của mình, để chúng ta giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em, nhất là những người chưa nhận biết Chúa. Xin cho Hội Thánh Chúa được lan rộng, danh Chúa được cả sáng và ơn cứu độ được trao tặng cho các linh hồn. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương nhân loại chúng con. Chúa đã yêu thương mời gọi và tuyển chọn các tông đồ, sai các ngài ra đi loan báo tin mừng. Chúa đã chọn gọi Thánh Andre, trao cho thánh nhân sứ mạng cao cả làm chứng cho Chúa. Chúng con cũng tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin chúng con lãnh nhận, để chúng con trở thành người môn đệ. Chúng con tiếp tục sứ mạng của các tông đồ, làm chứng cho Chúa, loan báo tin mừng phục sinh trên chị em chúng con. Xin cho tất cả chúng con có được niềm vui trọn vẹn khi chúng con đón nhận ơn cứu độ Chúa bạn. Amen.
Hãy chọn Chúa, hãy chọn Chúa làm ra đi. Tin theo ai nhiều ai hơn theo Chúa. Tin ai tin ai hơn tin Chúa. Hãy chọn Chúa làm ra đi. Tin theo ai nhiều ai hơn theo Chúa. Tin ai tin ai hơn tin Chúa. Hãy chọn Chúa làm ra nghi, tin theo ai nhớ hãy theo Chúa, đừng tin ai tin em hơn tin Chúa. Hãy chọn Chúa làm ra nghi, tin theo ai nhớ hãy theo Chúa, đừng tin ai tin em hơn tin Ngài. Xin cho con biết sống thành
I'm not afraid.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Luhan, Argentina. Đức Hồng Y Pironio sẽ được phong chư phước ngày 16 tháng 12 sắp tới. Đức Hồng Y Eduardo Pironio, người Argentina, cố chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, sẽ được tôn phong chân phước tại Đền Thánh Đức Mẹ Luhan, Argentina, sáng ngày 16 tháng 12 tới đây, trong buổi lễ do Đức Hồng Y Fernando Vegas, thống đốc quốc gia thành Vatican, đại diện Đức Thánh Cha, chủ sự. Đức Hồng Y từng là bí thư riêng của Đức Hồng Y Pironio trong 23 năm trời. Hôm 8 tháng 11 vừa qua, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh của Bộ nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa đấng đáng kính Eduardo Pironio, sinh ngày 3 tháng 12 năm 1920 tại Argentina và qua đời tại Roma năm 1998, thọ 68 tuổi. Đức Hồng Y nguyên là tổng giám mục giáo phận thủ đô Buenos Aires và sau đó lần lượt làm tổng trưởng Bộ Các Chồng Tu, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, và trong tư cách này, Ngài đã giúp Đức Giáo Hoàng tiến hành những ngày quốc tế giới trẻ. Ngài qua đời tại Roma năm 1998, về sau, di hài Ngài được chuyển về an táng tại Đền Thánh Đức Mẹ Luhan bên Argentina, nơi Ngài đã được rửa tội và thụ phong giám mục. Trong một sứ điệp video nhân dịp này, Đức Tổng giám mục Jorge Strainic của giáo phận Mercedes Luhan nói rằng lễ phong chân phước Pironio tượng trưng niềm vô biên của giáo hội đang tiến hành tại Argentina và cho mọi người dân tại đất nước này. Người anh của chúng ta đang sống các mối phúc thật với Chúa. Trọn đời sống của Đức Hồng Y được đánh dấu bằng sự hiện diện của Đức Mẹ Luhan, đấng mà Ngài yêu mến tận tình, và di hài của Ngài đang an nghỉ tại vương cung thánh đường này. Vì thế, thật là điều rất ý nghĩa khi chúng ta cử hành lễ tôn phong tại đây. Đức Tổng giám mục Strainic cho biết, đồng tế thánh lễ sẽ có đông đảo các giám mục, linh mục, với sự tham dự của các tu sĩ nam nữ và dân Chúa mà Đức Cố Hồng Y rất yêu thương. Đền Thánh Đức Mẹ Luhan, bổn mạng của Argentina, nơi có tôn kính tượng ảnh Đức Mẹ Vô Nhiễm có từ thế kỷ thứ 14 và được đưa tới Argentina hồi năm 1630. Luhan cách thủ đô Buenos Aires 67 cây số.
Tin Vassava, Bà Lan. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức than phiền vì lá thư của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bà Lan. Đức cha Gheo Bạc Dình, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, than phiền vì lá thư của Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, gửi Đức Thánh Cha Francisco để chống lại những chủ trương cải tổ giáo hội Công giáo do Con đường Công nghiệp tại Đức chủ trương. Trong thư về ngày 21 tháng 11 vừa qua, Đức cha Bạc Dình than phiền vì thái độ thiếu huynh đệ không đề cập đến các cuộc thảo luận trong Thượng Hội đồng Giám mục hồi tháng 10 vừa qua ở Roma. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, thay vì đối thoại, Đức Tổng Giám mục Gadecki đã đưa ra những lời than phiền không đúng với Đức Giáo Hoàng về tiến trình cải tổ tại Đức. Lá thư than phiền của Đức cha Bạc Dình được nhật báo Repubblica của Ba Lan đăng tải hôm thứ Hai 27 tháng 11 vừa qua. Thư của Đức Tổng Giám mục Gadecki gửi Đức Thánh Cha viết ngày 9 tháng 11 vừa qua, trong đó Ngài bày tỏ lo âu vì Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 16 có nguy cơ bị một số người trong Công giáo Đức lèo lái và lợi dụng để biện minh cho những chủ trương công khai đi ngược lại giáo huấn của Công giáo do Con đường Công nghiệp của giáo hội này chủ trương. Thư của Đức Tổng Giám mục Gadecki chỉ được phổ biến trên trang mạng của hãng tin Công giáo Ba Lan Ekai hôm 15 tháng 11 vừa qua. Đức Tổng Giám mục Gadecki nhận định rằng có nguy cơ là những khám phá khoa học mà Con đường Công nghiệp trình dẫn để biện minh cho sự chấp nhận đồng tính luyến ái, đổi giống là sai lầm, như trường hợp lý thuyết dân gian về kỳ thị chủng tộc có những sai lầm. Những người chủ trương cải tổ giáo hội muốn tạo nên một cuộc cách mạng chịu ảnh hưởng của các ý thức hệ cấp tiến tà phái hơn là dựa trên tin mừng. Thư của Đức Tổng Giám mục Gadecki nói đến sự kiện các giám mục Đức đã gửi một tài liệu dài 159 trang cho các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 16 để trình bày về con đường mà giáo hội Đức đang theo đuổi. Thư của Đức cha Bạc Dình có đoạn viết: "Tôi quyết liệt bác bỏ lối tiếp cận của Đức cha dòng văn của lá thư cũng như cách thức Đức cha trình bày các sự kiện. Và trong thư, Đức cha chủ tịch hội đồng giáo mục Đức cũng đặt câu hỏi liệu chủ tịch của một hội đồng giáo mục của một giáo hội địa phương có quyền phán xét tính chất công giáo của một giáo hội địa phương khác và hàng giám mục của nước này hay không? Theo tôi, đây là một sự vượt quá quyền hạn của Đức cha.
Tin Tổng giáo phận Huế. Ban HIV của Caritas Huế tổ chức truyền thông giá trị sống yêu thương. Hôm Chủ nhật 26 tháng 11 vừa qua, Ban HIV thuộc Caritas Huế đã quy tụ khoảng 450 các em thanh thiếu niên thuộc hai giáo xứ Nước Ngọt và Thủy Yên để có buổi sinh hoạt ngoại khóa về giá trị sống yêu thương. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau. Với lời mời gọi của Chúa Giêsu, nữ tu Maria Anna Hồng Phúc đã gợi mở, hướng dẫn, đồng hành cùng các em qua các trò chơi, các câu hỏi và các bài cử điệu sinh hoạt để làm cho các em hiểu được, cũng như cùng nhau sống tinh thần, chia sẻ, cảm thông, nói lời tích cực đối với những anh chị em mình gặp gỡ mỗi ngày. Sau đó, các em đã được chia sẻ những kiến thức căn bản về HIV và những điều quan trọng liên quan để giúp các em càng thêm được mở rộng để yêu thương, cảm thông đến những mảnh đời không được may mắn của xã hội. Cách riêng là những anh chị em mang trong mình nỗi đau của sự kỳ thị vì bị nhiễm HIV mà chính những anh chị em cũng chỉ là nạn nhân. Cũng từ đó, các em được mời gọi sống tích cực hơn mỗi ngày, học hỏi mẫu gương tuyệt vời nơi Thầy Giêsu Chí Thánh, đặc biệt là siêng năng đến với bí tích thánh thể để chính múc sự bình an và niềm vui trọn lành nơi Ngài. Buổi sinh hoạt ngoại khóa để truyền thông về giá trị sống yêu thương cho các em thanh thiếu niên thuộc hai giáo xứ Nước Ngọt và Thủy Yên đã kết thúc trong niềm vui, đầy ý nghĩa và tràn đầy tình người, tình huynh đệ trong Chúa Kitô.
Tin Màn Tạng. Liên Hội đồng Giáo mục Âu Châu nhóm tại Màn Tạng. Trong những ngày này, từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11, Liên Hội đồng Giáo mục Âu Châu đang nhóm đại hội tại Màn Tạng về chủ đề những bước tiến mới cho một giáo hội đồng hành tại Âu Châu. Khóa họp diễn ra theo ba đường hướng chính là cập nhật công việc của Thượng Hội đồng Giáo mục, tiếp đến là tương quan giữa Thượng Hội đồng và các cơ cấu siêu quốc gia. Sau cùng là căn tâm hiến chương về đại kết, một văn kiện chung về sự cộng tác giữa các hệ phái Kitô ở Âu Châu được ký kết vào năm 2001 giữa Liên Hội đồng Giáo mục Âu Châu và Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu, một cơ quan quy tụ khoảng 125 giáo hội Kitô không công giáo. Đại hội khai diễn chiều ngày 27 tháng 11 vừa qua và có Đức Tổng Giáo mục Manta sở tại Sicluna, cũng như Đức Tổng Giáo mục Sergio Hàn Đại Huy, sứ thần tòa thánh tại Manta và Libya, đã đến chào thăm các giám mục. Ngoài ra, Đức Hồng Y Dizam Bala, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, cũng lên tiếng từ thánh điện qua video, nói về tình hình tại thánh điện. Tiếp đó, Đức Tổng Giáo mục Gintaras Rusas, người Lithuani, Tổng Giáo mục Vinius, chủ tịch Liên Hội đồng Giáo mục Âu Châu, đã đọc diễn văn mở đầu. Ngày họp đầu tiên kết thúc với thánh lễ tại đồng nhà thờ chính tòa Thánh Gioan Tẩy Tạ. Hôm 28 tháng 11, Đức Hồng Y Mario Kret, người Manta, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới, và Đức Hồng Y Robert Francis Prevost, Tổng trưởng Bộ Giám mục, cũng ngỏ lời với đại hội. Tiếp đó, Đức Hồng Y Gregor Rich, Tổng Giáo mục Giáo phận Los Ben Balan, thành viên nhóm canh tân hiến chương đại kết, tường trình về công việc này. Thứ Tư, ngày 29 tháng 11, Đức Hồng Y Jean-Claude Poleric, người Luxembourg, Tổng tường trình viên Thượng Hội đồng Giáo mục, trình bày về tương quan giữa các cơ cấu siêu quốc và tính đồng hành để đạt tới một đà tiến mới về truyền giáo của giáo hội tại Âu Châu. Đại hội sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 11 với tường trình của Đức cha Mariano Graciata, Chủ tịch Ủy ban Giáo mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMEX, và Đức ông Marco Gansi, quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Hội đồng Âu Châu.
Tin Mali, Phi Châu. Một thừa sai người Đức tại Mali được trả tự do sau một năm bị bắt cóc. Một thừa sai người Đức, cha Hans Joachim Lovre, đã được trả tự do hôm 26 tháng 11 vừa qua sau một năm bị nhóm phiến quân Hồi giáo bắt cóc tại thủ đô Bamako, của Mali bên Phi Châu. Cha Lore năm nay 66 tuổi, thuộc hội thừa sai Phi Châu, quen gọi là các cha dòng trắng, hoạt động từ hơn 30 năm nay tại Mali. Cha làm việc tại Học viện Kitô Hồi giáo và phụ trách trung tâm đức tin và gặp gỡ ở Hamdala. Cha bị mất tích từ Chủ nhật ngày 22 tháng 11 năm ngoái. Tờ thông tin nội bộ của các cha dòng trắng nói rằng, lẽ ra cha phải đến cộng đoàn Calaban Kura để dâng thánh lễ Chủ nhật, nhưng từ đó người ta không có tin gì về cha. Xe của cha Lore được tìm thấy gần học viện ở thủ đô Bamako, và các nhân viên điều tra sau đó đã tìm được dây đeo cổ với cây thánh giá nhỏ của cha cạnh chiếc xe, cửa xe mở và có những vết chân. Việc trả tự do cho cha Lore dường như đã được chính phủ Đức thương thuyết trực tiếp. Sau khi được trả tự do, các giới chức của chính quyền Đức đã đưa cha trở về Đức trong đêm 26 rạng ngày 27 tháng 11 bằng một chuyến bay đặc biệt. Đức vẫn còn một số quân nhân ở Mali trong khuôn khổ sứ vụ bảo vệ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, gọi là lực lượng MINUSMA. Lực lượng này sẽ chấm dứt nhiệm vụ vào cuối năm nay, theo lời yêu cầu của giới lãnh đạo quân đội của Mali, đã nắm quyền từ sau cuộc đảo chính hồi năm 2020. Tại Mali, hiện có một số nhóm thánh chiến Hồi giáo có liên hệ tới các lực lượng khủng bố Al-Qaeda và ISIS. Trong quá khứ đã thực hiện nhiều vụ bắt cóc người nước ngoài như nữ tu Gloria Cecilia Navarez, thừa sai người Colombia bị bắt cóc ngày 7 tháng 2 năm 2017 gần Kutiala ở Malik và được trả tự do hồi tháng 10 năm ngoái. Tin Kiev, Ukraine. Nhà thờ chính tòa công giáo ở Kiev bị hư hại. Nhà thờ chính tòa trước khi tôi phục sinh của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương ở thủ đô Kiev của Ukraine bị hư hại vì cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga, tấn công trong đêm 25 tháng 11 vừa qua. Cả tòa giám mục của Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk cũng bị hư hại. Đêm hôm đó, Nga đã phóng 75 máy bay không người lái, trong đó có 74 máy bay bị phòng không Ukraine bắn hại, trong đó có 60 máy bay trên vùng trời thủ đô Kiev. Còi báo động ở thủ đô Kiev đã réo trong 6 tiếng đồng hồ, từ lúc 2 giờ 37 phút đêm. Không có người nào chết, nhưng có 5 người bị thương, trong đó có một em bé 11 tuổi. Một máy bay không người lái của Nga đã bị bắn hạ ở quận Dnieper thuộc Kiev, gần nhà thờ chính tòa của Đức Thượng Phụ. Tiếng nổ đã làm vỡ các kiến của nhà thờ chính tòa, một cao ốc gần nhà thờ bị hư hại nhiều. 6 cửa sổ ở tầng hầm nhà thờ chính tòa cũng bị hư hại. 3 cánh cửa tòa giám mục của Đức Tổng giám mục trưởng bị thiệt hại.
Cuộc đời là lối chúa.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Dâng lời tạ ơn tình Chúa bất biến, dâng lời tạ ơn với niềm cảm thấy hôm nay và đến muôn đời. Xin Chúa ban tình Chúa yêu vời, nguồn hồng ân Chúa đã thương ban, bao ngày tháng của con đầy tràn. Tháng năm cuộc đời bàn tay Chúa dẫn đưa con, biết bao thăng trầm bàn tay Chúa đỡ nâng luôn. Như bé nhỏ con ăn vui trong tay mẹ hiền, trong bình an con không lo lắng hay ưu phiền.
Trong bình an con không lo
dâng lời tạ ơn tình Chúa vẫn biên, dâng lời tạ ơn với niềm cảm ơn hôm nay và đến muôn đời. Xin Chúa ban tình Chúa yêu vời, nguồn hồng ân Chúa đã thương ban, bao ngày tháng của con đầy tràn.
Cho dẫu nhận biết rằng Thiên Chúa không để cho ai phải chịu thử thách quá sức chịu đựng, nhưng rồi một phản ứng rất tự nhiên, chúng ta thường tìm cách giải tỏa, giải quyết hoặc chia sẻ câu chuyện lúc gặp nghèo đời mình cho ai đó. Đối với tác giả Thánh Bình 88, Thiên Chúa là đấng tối cao, thánh thiện và là đấng đối tượng duy nhất mà con người dành trọn các tâm tình để gửi trao, để kể hết những nỗi truân chuyên ngặt nghèo đang xảy đến cho mình. Cùng với tác giả Thánh Bình, chúng ta cũng hãy thổ lộ những nỗi truân chuyên ngặt nghèo với Chúa trong phút giây cầu nguyện này. Phúc Ai Ca mở đầu của Thánh Bình 88 được cất lên, không phải với cung điệu ai oán xót xa hoặc thở dài não nề, nhưng là dấu hiệu của lời tuyên xưng đức tin một cách mạnh mẽ. Lạy Chúa là Thiên Chúa cứu độ, trước thánh nhang đêm ngày con kêu cứu, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài, xin lắng nghe tiếng lòng thổn thức. Rất kiên trì, nhẫn nại và bình tâm để dâng lên Chúa lời kinh nguyện đêm ngày đã làm nên điều tuyệt diệu và trở thành điểm nhấn cho lời cầu xin. Lúc này đây, chúng ta hãy khiêm tốn đi vào tận thâm sâu cõi lòng để học cách chọn lựa sống niềm tin như thế. Chúng ta hãy cũng để cho lời kinh tiếng hát dâng kính Chúa mãi ngân vang ở mọi khúc quanh của cuộc sống chúng ta. Và cùng tác giả Thánh Bình thành khẩn hướng lòng lên Chúa và tiếp tục thân thưa: vì hồn con ngập tràn đau khổ, mạng sống con âm phủ gần kề. Con nằm đây giữa bao người chết, như các tử thi vùi trong mồ mả. Hẳn là không thiếu những lúc tâm hồn chúng ta cũng xao xuyến bồn chồn, và nên chăng là chúng ta hãy dùng những lời thánh tình này để thổ lộ hết mọi sự với Chúa. Có lẽ vì thấu cảm ngọn nguồn của những nỗi đau trong đời mình là do bị Chúa lãng quên và không được tay Ngài chăm sóc, nên lòng người lại càng thêm đau khổ khi phải ở tận đáy huyệt sâu, dưới chốn tối tăm, dưới lòng vực thẳm. Hơn thế nữa, trong lúc tâm tối, con người dường như nghĩ quẩn: cơn giận Chúa đè nặng thân con, như sóng cồn xô đẩy giật vùi. Chúa làm cho bạn bè xa lánh và coi con như đồ ghê tởm. Con bị giam cầm không thể thoát ra, mắt mở đi vì quá nhiều đau khổ. Có vẻ như một loạt sự thật vừa được liệt kê
đang phản phất tư tưởng đổ lỗi cho Thiên Chúa là căn nguyên mọi nỗi ngặt nghèo của chúng ta. Những thử thách cá nhân cũng như cộng đồng chỉ làm chúng ta lạc xa đức tin và thất vọng. Tuy nhiên, những điều ấy cũng có thể trở thành điểm tựa cho niềm hy vọng trào dâng vì được thanh luyện trong thử thách và được uốn nắn trong gian khó. Lạy Chúa, suốt cả ngày con kêu lên Chúa và giơ tay hướng thẳng về Ngài. Thái độ hướng thẳng về Chúa đã khiến sự chú tâm và những sầu muộn thành tâm tình chỉ muốn ca ngợi lòng thương xót vô bờ, lòng thành tín, những kỳ công, đức công chính và những phép lạ mà Thiên Chúa dành cho nhân trần. Để rồi, nhờ việc đan xen khéo léo vào nhịp sống thường ngày, tác giả Thánh Quỳnh đã quay trở về với đức tin ban đầu và nhấn mạnh, phần con đây, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, mới tinh xương đã chờ trực nguyện xin, từ sự cô đơn và lắng lo của tâm hồn. Thêm một lần nữa, nỗi khổ đau vô tận được xác định không phải là do ngoại cảnh tác động, mà bởi cảm giác bị Chúa ruồng rẫy, ẩn mặt đi mà chẳng đoái hoài, đang lặp lại. Đó là một thử thách trong đức tin của chính chúng ta. Chúng ta dường như cũng đang nghi ngờ. Từ thuở bé, con khổ đã nhiều và luôn ngắt ngoải. Chúa làm con kinh hãi, con hóa ra thẫn thờ. Bao cơn thịnh nộ Ngài đổ ngập thân con. Bấy nỗi kinh hoàng khiến con rời rã. Tận thân Chúa khiến lìa xa, chung quanh bầu bạn chỉ là bóng đêm. Tuy nhiên, ước gì chúng ta luôn ghi nhớ và tin tưởng, Thiên Chúa là đấng toàn năng. Ngài dựng nên chúng ta để sống hạnh phúc. Ngài không ngừng làm cho chúng ta hoang mang, kinh ngạc, để chúng ta biết cùng cộng tác, vâng nghe thánh ý của Ngài. Lạy Chúa, những khi con đau khổ tột cùng, dòng nước mắt lăn dài trên má, môi miệng con thường không thể thốt nên lời. Cho dẫu con muốn dùng lời quen thuộc trong Thánh Vịnh 88 để thân thưa với Chúa, bởi vì con yếu đuối, xin Chúa thương đỡ nâng và giúp con trung thành tìm về bên Chúa. Dù con chỉ gặp Chúa trong lặng lẽ, âm thầm, không biết phải nói gì. Nguyện xin Chúa cũng khai sáng tâm trí con, để con tái khám phá lại giá trị của khổ đau, và để con biết vui nhận điều lành, thì cũng biết sẵn sàng đón nhận cả những điều không may. Amen.
Xin dâng lời tạ ơn tình Chúa bất biến, dâng lời tạ ơn với niềm cảm ơn hôm nay và đến muôn đời. Xin Chúa ban tình Chúa diệu vời, muôn hồng ân Chúa đã thương ban, bao ngày tháng phúc ân đầy tràn. Tháng năm cuộc đời bàn tay Chúa dẫn đưa con, biết bao thăng trầm bàn tay Chúa đỡ nâng luôn. Như bé thơ con ăn vui trong tay mẹ hiền, trong bình an con không lo lắng hay ưu phiền.
Trong bình an con không lo
dâng lời tạ ơn tình Chúa bất biến, dâng lời tạ ơn với niềm cảm ơn hôm nay và đến muôn đời. Xin tri ân tình Chúa diệu vời, muôn hồng ân Chúa đã thương ban, bao ngày tháng phúc ân đầy tràn. Dâng lời tạ ơn tình Chúa bất biến, dâng lời tạ ơn với niềm cảm ơn hôm nay và đến muôn đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.